Chào mừng các bạn đến với trang web lạc hồn cốc.com. Tiểu thuyết Vô Sắc Công Tử, tác giả Thẩm Tiểu Chi, Chương 78. Vân Trầm Nhã ngây ngẩn cả người. Có một khả năng hắn luôn tính tới, nhưng hắn vẫn không dám suy nghĩ sâu theo hướng đó. Có lẽ là vì không dám, cũng có lẽ là vì không muốn. Cha ruột của Thư Đường cho dù là bất kỳ ai cũng được, duy chỉ có Thư Tam Dịch là không thể. Vân Trầm Nhã quay đầu lại. Người muốn nói gì? Vũ Văn Sóc nói. Cạnh Hiền hoàng tử tâm tư tinh tế, không thể nào không biết thân phận của Thư lão tiên sinh. Thân phận của Thư Tam Dịch nói ra cũng rất đơn giản. Lão là người Giang Châu của Anh Triêu Quốc, từng thi khoa cử đậu tiến sĩ. Sau khi lão đậu tiến sĩ, vì đối được một câu đối rất khó của một người mà được lễ bộ thượng thư để mắt đến, tuyển vào làm việc trong triều đình. Chức quan của Thư Tam Dịch không lớn, chỉ là một lễ bộ thị lang. 2 tháng sau khi lão nhậm chức, bèn được lễ bộ thượng thư đề cử làm sứ thần, đi sứ Mạo Lương Quốc. Năm đó đúng là lúc cửu vương gia Mạo Lương Quốc cưới công chúa Mộ Dung Tĩnh. Cửu vương gia Vũ Văn Đào mới cưới phu nhân nên tổ chức tiệc chiêu đãi, có mời các sứ thần của các nước. Trong buổi tiệc, các sứ thần đều dâng tặng lễ vật chúc mừng, mà lễ vật từ Anh Triêu Quốc do Thư Tam Dịch đưa lên chính là thanh thất huyền cầm do nhạc công Sương Lộ chế tạo nên. Từ đó vì sao Mộ Dung Tĩnh trốn đi theo Thư Tam Dịch, làm thế nào cải danh thành Thủy Tĩnh, đến cư trú tại Nam Tuấn Quốc, không một ai có thể biết được. Công chúa Bắc Quốc bỏ trốn đi, chuyện lớn như vậy, tại sao không ai điều tra, cũng không ai biết được. Chuyện cũ hơn 20 năm trước, giờ đã tan thành mây khói. Hiện nay chỉ có thể tra được vài manh mối vụn vặt, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là lúc ấy quả thật là một viên lễ bộ thị lang của Anh Triêu Quốc đã dẫn theo công chúa Bắc Quốc bỏ trốn. Đôi mắt Vân Trầm Nhã như một chiếc giếng cổ, sâu không thấy đáy. Sau một lúc lâu, hắn điềm nhiên lạnh lùng mở miệng. Vậy thì sao? Cạnh Hiền hoàng tử, nằm đó nếu không vì cửu hoàng thúc của ta cố tình giấu giếm, chỉ sợ công chúa Bắc Quốc muốn trốn đi cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Vì thế trong chuyện này, Mạo Lương Quốc ta và Anh Triều Quốc ngươi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng nếu Mộ Dung công chúa hiện nay không phải là hậu duệ hoàng thất dòng họ Vũ Văn ta, mà là nữ nhi thân sinh của Thư Tam Dịch thì sao? Vũ Văn Sóc bước đến phía trước từng bước một. Nếu Mộ Dung công chúa là hậu duệ hoàng thất dòng họ Vũ Văn ta, như vậy cho dù trên người nàng không có huyết mạch của công chúa Bắc Quốc, nhưng vẫn là thần nhân của Vũ Văn Sóc ta. Chuyến này ta đến là có trách nhiệm phải rước Mộ Dung công chúa về. Nhưng nếu Mộ Dung công chúa là nữ nhi thân sinh của Thư Tam Dịch, như thế huyết mạch công chúa Bắc Quốc được 12 nước phương Bắc bảo hộ mấy trăm năm nay đã bị một triều thần Anh Triều Quốc làm ô uế. Đây là sự sỉ nhục rất lớn đối với 12 nước phương Bắc ta. Nếu thế thì chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, mời Cảnh Hiền hoàng tử trả lại Mộ Dung công chúa, hơn nữa còn phải giao ra tội nhân Thư Tam Dịch. Thứ hai, nếu Cảnh Hiền hoàng tử nhất định không chịu, Như thế sẽ trở thành địch nhân của cả 12 nước phương Bắc các ngươi hay sao? Vân Trầm Nhã cười rộ lên. Người đang uy hiếp ta. Vũ Văn Sóc không trả lời lại. Ánh mắt Vân Trầm Nhã lạnh như băng, giọng nói lạnh thấu xương. Buồn cười, anh Cảnh Hiền ta khi nào thì sợ qua uy hiếp. Hạt tuyết nhỏ miệng rơi xuống không một tiếng động, động lại trên mặt hồ, động lại trên hàng mi tràn đầy anh khí của Vân Trầm Nhã. Cho đến nay, dù là làm đại hoàng tử Anh Triêu Quốc hay Vân Vĩ Lan, Vân Trầm Nhã thật sự chưa từng sợ qua điều gì. Nhưng hôm nay, hắn đứng trong gió tuyết ở miền Nam này, trong đầu thầm nhận ra được cái gì gọi là cậy mạnh. Trong đầu tuy nhận thức rõ như vậy, nhưng lại liều mạng muốn bảo vệ người có quan hệ với mình, không hề nghĩ đến việc buông người ấy ra. Đúng vậy, phụ thân ruột của Thư Đường có thể là bất kỳ kẻ nào, nhưng không thể là Thư Tam Dịch. vì Thư Tiểu Đường và Thư Tam Dịch có tình máu mủ cha con, bảo Vân Trầm Nhã giao ra Thư Tam Dịch, giải Thư Tam Dịch về Mạo Lương Quốc. Chuyện như vậy làm sao hắn có thể làm? Nhưng nếu hắn không làm như vậy, có khác nào triều đình Anh Triều Quốc bao che tội lỗi cho Thư Tam Dịch những hai lần? Huyết thống công chúa Bắc Quốc bị ô uế, Anh Triều Quốc lại dung túng tội nhân như thế, không chọc giận 12 nước phương Bắc mới là lạ. Lấy binh lực của một quốc gia như Mạo Lương Quốc để chống lại Anh Triều Quốc có lẽ là châu chấu đá xe. Nhưng nếu 12 nước phương Bắc bị chọc giận, liên kết chống lại Anh Triều Quốc, mặc dù là thắng bại khó phân, nhưng cũng sẽ rơi vào kết cục máu chảy thành núi, sinh linh đồ thán. Huống chi tại biên giới vùng Bắc Hoang, Anh Triều Quốc còn có một Oa Khoát Quốc lúc nào cũng như hổ rình mồi. Nhưng mà, đột nhiên Thư Đường nói, nhưng mà ta đã hỏi qua cha ta, ông nói ta không phải là nữ nhi thân sinh của ông, chẳng qua ông chỉ nuôi dưỡng ta như con ruột của mình, còn ta cũng chỉ biết mình có một phụ thân như vậy.
Nỗi băn khoăn của Mộ Dung công chúa ta hiểu. Thật ra 20 năm trước, chuyện Thư lão tiên sinh có phải là cha ruột của công chúa hay không, ngoại trừ công chúa Bắc Quốc Mộ Dung Tĩnh, không ai có thể biết được. Cửu hoàng thúc của ta cũng chỉ mới biết đầu đuôi sự tình vào 3 năm trước đây mà thôi.
Nói xong, Vũ Văn Sóc lại quay sang Vân Trầm Nhã.
Nếu Cảnh Hiên hoàng tử, Mộ Dung công chúa thắc mắc về chuyện này, chi bằng 7 ngày sau, chúng ta chính thức gặp nhau tại Minh Hoa Điện. Đến lúc đó ta sẽ giải thích rõ ràng với hoàng tử và công chúa.
Vân Trầm Nhã trầm ngâm một lát rồi nói,
vậy cứ theo lời đại thế tử đi.
Kể từ khi vào mùa đông, vườn hoa sau hậu viện Vân Phủ được sửa sang lại. Vài cành hoa mai lộ ra, đỏ như ráng chiều, trong trắng thuần khiết như áng mây. Áo choàng Vân Trầm Nhã buông thõng rủ xuống trên tảng đá. Hắn lặng lẽ đứng bên gốc mai. Hắn vừa mới trở về, khó có được lúc ít nói như hiện giờ. Ngoại trừ bảo Thư Đường không cần phải lo lắng vì Thư Tam Dịch, Vân Trầm Nhã hầu như vẫn trầm mặc suốt. Thư Đường biết hắn lo buồn, nhưng bản thân nàng lại không nghĩ ra cách nào giúp hắn, nên chỉ đành đứng bên cạnh hắn, lặng lặng ngắm hoa mai. Đóa hoa mai màu đỏ nhụy vàng trông thật vui mắt. Trong lòng Vân Trầm Nhã chợt động, đột nhiên quay đầu lại kêu,
Tiểu Đường.
Vân Ngoan Nhân.
Đầu mùa đông năm kia, nàng có may một bộ xiêm y mới, là loại vải mà ta và nàng cùng chọn đấy.
Ừ.
Bộ xiêm y đó, nàng...
Vân Trầm Nhã rủ mắt xuống, nhỏ giọng nói,
nàng mặc đến đây cho ta xem đi.
Thư Đường sửng sốt, sau khi tỉnh táo lại, nàng vội vàng lên tiếng. À, được, Vân Quan Nhân, chàng chờ một chút. Nói xong liền chạy vào trong phòng. Bộ xiêm y màu vàng nhạt, bên ngoài là chiếc áo ngắn bằng vải nhung, trên váy có thêu một cành hoa hải đường. Trước nay xiêm y của Thư Đường đa số đều là vải thô, chỉ có mấy bộ đẹp đẹp một chút, nhưng cũng không phải loại quý giá sang trọng gì. Nhưng bộ xiêm y màu vàng nhạt này không giống vậy, chất vải là hàng gấm thưa, cẩm châu do Vân Trầm Nhã chọn. Cành hoa hải đường dưới váy được thêu hai mặt, váy được may thành hai tầng, bên ngoài phủ sa, bên trong có thêu ngầm hoa văn mây trời. Vân Trầm Nhã nghĩ bộ xiêm y này cũng giống như Thư Đường vậy, bên ngoài trông ngốc nghếch, nhưng trong lòng còn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Bên ngoài chất phát tự nhiên, nhưng khi rút đi lớp sa mỏng, mới phát hiện lớp lót bên trong áo tốt đẹp không gì sánh kịp. Vân Quan Nhân,
Thư Đường đứng trước cửa phòng, gọi Vân Trầm Nhã một tiếng. Chiếc áo ngắn bằng nhung màu trắng tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng. Cổ tay áo màu vàng nhạt lộ ra đôi cổ tay mịn màng, nhẵn nhịn như ánh trăng. Vân Trầm Nhã nhìn mà trống ngực đập thình thịch, như lần đầu tiên năm xưa nhận ra Thư Tiểu Đường ngốc nghếch hay hờn giận kia chính là một cô nương xinh đẹp như vậy. Hắn vịnh bẻ một đóa mai đỏ cài lên mái tóc của Thư Đường, như vậy đẹp hơn. Khóe môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhưng hàng chân mày vẫn như đang ngấm ngầm lo buồn. Điệu bộ của Vân Trầm Nhã, Thư Đường nhìn thấy rất rõ.
Vân Hoan Nhân,
Thư Đường đột nhiên kêu lên. Nàng vươn tay ôm lấy đầu ngón tay của Vân Trầm Nhã.
Vân Hoan Nhân, đừng lo lắng.
Vân Trầm Nhã sửng sốt. Thư Đường cười rộ lên, điệu bộ có chút ngượng ngùng.
Vân Hoan Nhân, đừng lo lắng. Mặc dù ta không làm được gì, nhưng ta không lo lắng cũng không sợ hãi. Cũng như 3 năm trước kia ta đã giúp chàng cùng đuổi đi đám người xấu Hồ Thông, lần này chúng ta cũng nhất định có thể.
Ánh mặt trời mùa đông mỏng manh chiếu xuống mặt đất, nhàn nhạt như một tầng sương. Đôi đồng tử của Vân Trầm Nhã như chợt sáng chợt tối, lập lòe không ngừng trong màn sương mù. Thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi cúi xuống, vùi đầu vào cổ Thư Đường.
Làm thế nào bây giờ?
Tiểu Đường, ta không thể rời khỏi nàng được. Làm thế nào bây giờ?